Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên Tập 15 Tỳ Kheo Thích Chắc Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tín yếu của Tổ Sư Ấn Quang. Lá thư số 70, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 5 tiếp theo. Người tu thiền định chỉ tứ thiền bát định, và người tham thiền chỉ kỳ vào tự lực, không cầu Phật gia hộ. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân và vọng chống chọi nhau, nên thường thấy các cảnh giới huyễn hoặc hiện ra mất đi. Ví như lúc mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh nắng trong khoảng chấp nhoáng biến hiện không lường được. Không phải là người thực sự có đạo nhãn sẽ chẳng thể phân biệt, nhận biết được tất cả cảnh giới. Nếu lầm tưởng là dấu hiệu chứng ngộ, sẽ bị ma dừa phát cuồng, không sao chỉ được. Người niệm Phật dùng tín nguyện chân thật khẩn thiết trì vạn đức hồng danh, ví như mặt trời sáng rỡ giữa không trung, đi trên đường lớn của vua, chẳng những ly mì phóng lượng mất bạc tẩm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt nghéo thị phi cũng không sanh khởi được. Xét đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến công thuần tận sức thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm và Phật không hai, tâm Phật như một mà thôi. Lý này, hạnh này, chỉ sợ người ta không biết, chẳng thể hợp với nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Lẽ đâu bí mật không truyền, chỉ truyền riêng cho ông ư? Nếu có những bí quyết mầu nhiệm chỉ truyền miệng, ghi nhớ trong lòng, dày ở nơi kính đáo, thì đã chính là tà ma ngoại đạo, không phải là Phật Pháp. Nhưng Ấn Quang quả thật có bí quyết người khác không đắc, chỉ mình tôi đắc, do ông cầu thịnh, bèn chẳng ngại gì đem bảo khắp các Phật tử trong thiên hạ. Bí quyết ấy chỉ có gì? Là thành, là cung kính. Những chữ ấy cả thế gian đều biết, nhưng đạo ấy cả thế gian đều lầm. Ấn Quang do tội nghiệp sâu nặng, mong tiêu trừ tội chướng để báo ân Phật, nên thường tìm cầu khuôn mẫu tu trì tốt đẹp của cổ đức. Do vậy mới biết thành và cung kính quả thật là bị quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Vì thế tôi thường ra rã báo cùng những ai hữu duyên. Chỉ kinh lợi ích tùy tâm luận tuy đã nêu ra đầu mối, nhưng chưa nói rõ nguyên tắc đại lược. Toàn muốn dài dòng một hai vạn chữ dẫn đủ khắp những chuyện thành kính và đạo cảm ứng của cổ đức, hồng phụ thêm vào lời nói dở tệ của mình, phát huy bình luận ngó hầu ai đọc đến hiểu phân minh pháp và giới, biết lấy và bỏ như thế nào. Chẳng đến nỗi do cá nhân to chỉ được quả nhỏ, do thiện nhân lại chút lấy ác quả. Những lời ấy tôi đã nói với ông Từ. Phải biết thành và kính, không riêng gì học Phật mới nên như thế, mà hết thảy các pháp thế gian hay xuất thế gian, muốn được tinh nhất thì không thể không lấy thành và kính làm cơ bản. Nhìn vào chuyện Mạnh Tử lấy dịch thu để dạy và chuyện đánh cờ vây thì biết. ông từ vốn sẵn định căn từ đời trước, lại đời đời thờ Phật. Từ lúc ra đời đến nay đã được dạy dỗ đàng hoàng, lại còn có cái học vấn địch duyệt hại 30 năm, sao lại bỏ cái cao minh để chọn lấy cái hèn tệ? Trân trọng đem văn ân quang lưu truyền trong đời như vậy. Phải biết bằng pháp lợi sanh quý ở chỗ biết thời cơ, pháp người đời nay nên nhận, cũng như căn bệnh người đời nay mắc phải. Bậc cao minh không chịu nói rõ những lời họ nói, dẫu huyền diệu cùng cực, đa phần không phải là thuốc trị đúng bệnh, e rằng diệu dược ấy lại làm bệnh nặng thêm. Ấn quang khác nào gã thầy lang dốt vô chi vô thức, chẳng nhận không biết gốc bệnh, cũng chẳng biết dược tánh, chỉ biết dùng thuốc A Dà Đà vạn ứng hoàng của tiên tổ đã ngầm chế tạo thành. Mọi căn bệnh hư thật hằng nhiệt đều các thuốc ấy. Nếu chẳng nghi hoặc lấy thuốc ấy uống vào, lập tức khỏi hẳn. Dẫu là chứng bệnh tần hoảng biện thức phải chịu bó tay, vừa uống thuốc này lập tức khởi tử hồi sanh. Do vậy ai có tâm cứu người giúp đời, bèn cho phát hành rộng rãi, hồng những ai có bệnh cũng được uống thuốc này. Tuy biết tài thần diệu của những người như tần hoảng chẳng thế nào lường được, nhưng chẳng thể chỉ dạy rộng rãi, vì căn bệnh này thuộc về túc nghiệp, dẫu thần tiên cũng chẳng chỉ được, huống gì thần y. Còn những lời phán định của ông về những lời lẽ trong sách Trung Luận, quả thật là đau lòng, rắc miệng, rồi sáng thêm cho ân quang. Riêng muốn mở chánh nhãn cho người, không phải là tô vẽ cho ân quang. Những lời bình luận của cụ Dưỡng Nhân Sơn cũng cực hỗn thiết, nhưng còn chưa chỉ rõ tâm bệnh của chàng Vương Kinh Tâm, cũng như những điều tác tệ của Di Đà Trung Luận. Những lời ân quang đã nói đa phần chú trọng vào hai điều ấy, còn những lời đáp khác đều thích đáng trọn vẹn. Riêng đoạn văn luận về bốn cõi thì về lý cố nhiên không trở ngại chi lớn, nhưng ước theo sự còn thiếu tin tưởng. Bởi lẽ hai cõi phạm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ là ước theo phàm phu đới nghiệp vạn sanh, và bậc tiểu thánh đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ không thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà luận thì không riêng gì toàn thể của bốn cõi Tây Phương đều là tịch quang, mà ngay cả ngũ trược ác thế, tam đồ ác đạo nơi đây, nếu nhìn từ phía Phật thì không gì chẳng phải là tịch quang. Vì thế nói Tỳ Lô Giới Na chọn hết thảy mọi nơi, chỗ Phật ở được gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi đều là cõi thường tịch quang. Cứ hỡi viên chứng được pháp thân quang minh biến chiếu Tỳ Lô Giới Na, bèn tự được thọ dụng. Ngoài ra đều là phần chứng. Nếu xét từ bậc thập tính trở xuống phàm phu, về lý thì có, nhưng về sự lại không. Muốn hiểu tường tận nên đọc ký đoạn luận về bốn cõi trong sách Di Đà Yếu Giải, mà sách Phạm Võ Huyền Nghĩa cũng bằng luận rõ ràng. Tỳ Lô Giới Na hán dịch là Quảng Minh Biến Chiếu hoặc Biển Nhất Thiết Xứ, là hiệu chung của pháp thân thanh tịnh được chứng bởi hết thảy chư Phật, khi đã viên chứng cực quả rút ráo. Viên mãn báo thân Lô Xoay Na cũng thế. Còn Thích Ca Di Đà, Dực Sư, A Súc, vân vân là những danh hiệu khác biệt của mỗi hóa thân Phật. Lô Xoay Na hán dịch là tịnh mạng, do hoặc nghiệp đã hết sạch, trí huệ viên mãn. Đây là ước trên chi đức và đoạn đức, cảm được quả báo mà nói. Lại phải biết thật báo và tịch quang vốn cùng là một cõi. Nếu ước thế kết quả do xứng tánh cảm được thì gọi là thật báo, nếu ước theo cơ lý rút ráo chứng được thì gọi là tịch quang. Bậc sơ trụ vừa dự vào thật báo chứng một phần tịch quang, diệu giác mới là thượng thượng thật báo rút ráo tịch quang. Từ sơ trụ đến đẳng giác đều chỉ chứng được một phần hai cõi ấy, đến diệu giác cực quả mới được rút ráo cả hai cõi ấy. Nói đến thật báo chỉ là ước trên phần chứng, còn tịch quang là ước trên rút ráo. Tịch quang không có tướng, thật báo có đủ vi chừng số những trang nghiêm vi diệu chẳng thể nghĩ bằng của hoa tạng thế giới hải. Ví như hư không, thể của nó không có các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát hiện. Lại như gương báu trống sáng rộng rang, tròn chẳng có một Phật, nhưng hễ người hầu đến bèn hiện bóng người hầu, người hán đến bèn hiện bóng người hán. Thật báo và tịch quang là một mà lại hai, tuy hai nhưng một. Muốn cho con người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Những gì được dạy trong Kim Luân Chú Pháp chính là nhân quả ba đời. Làm thợ săn, làm vị tăng đều là nhân quả đời trước. Nay được làm người, phước hết sẽ đọa. Đây là ước theo người mê không tu, bèn dạy nhân trước quả sau. Niệm Phật, đọc kinh, ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng là luận theo người tính ngộ tu trì mà chỉ dạy hiện nhân hậu quả. Chớ có buông tuồng mặc ý, cho rằng đời này sẽ lại được như thế. Trong đời này người chứng được thật tướng không phải là không có ai, chỉ e hiền khế không có thiện căn ấy. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e sẽ hư vọng mong mọi chứng thánh. Chí cao nhưng hành không thấu, lâu ngày chạy thắng, ắt đến nỗi tán tâm cùng dài. Chưa đắc nói đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, cầu thăng lại đọa, hóa khéo thành vùng. Xét đến kết quả, khó tránh khỏi vĩnh viễn chìm đắm trong đường ác. Chẳng những mới một linh tánh của chính mình, mà quá thật còn cô phụ ơn Phật. Cái lý gì không, chỉ nói về ngộ, thì phạm phu lợi căn có thể làm được, như những người thuộc vào địa vị danh tự trong viên giáo. Tuy ngũ trụ phiền não chưa phục đoạn được mấy may, nhưng sự ngộ đã bằng với chư Phật không hai không khác. Ngũ trụ kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, hai hoặc này thuộc về giới nội, chừng sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ, hai loại này thuộc về giới ngoài. nếu nói theo nhà thiền thì gọi là đại triệt đại ngộ, còn nói theo giáo thì gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ và đại khai viên giải không phải là lờ mờ, phạm phất hình như hiểu rõ đâu nhé. Như bàn cư sĩ nghe mã tổ nói, đời khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang sẽ bảo cho ông biết. Ngay khi đó bàn cư sĩ bèn quỳnh ngay nhân ngã, thấu hiểu lẽ huyền. Ngài Đại Huệ Cảo nghe ngài Viên Ngộ nói, gió nồm từ phương Nam thổi đến, điện gác đều mát mẻ cũng thế. Chí giả tùng Pháp Hoa đến câu là chân tinh tấn, gọi là pháp cúng dường Như Lai chân thật, trong phẩm Dược Vương Bổn Sự, bèn hoặc như đại ngộ, lặng lẽ nhập định. Thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan, ngộ được như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu nói đến việc chứng pháp thật tướng thì không phải là chuyện hạng phàm phu sắc đất có thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là thầy đắc pháp của ngài Chí Giả, có đại trí huệ, có đại thần thông, lâm chung có người hỏi đến sợ chứng, bèn nói: thoạt đầu ta mong được đồng luân, tức địa vị thập trụ phá vô minh, chứng thật tướng, vừa dự vào thật báo phần chứng tịch quang. Bậc sơ trụ có thể thì hiện làm thân Phật trong tam thiên đại thiên thế giới giáo hóa chúng sanh. Bậc nhị trụ có thể hiện trong 1000 tam thiên đại thiên thế giới, tam trụ thì 1 vạn. Địa vị càng cao lên thì con số càng tăng gấp 10. Há tiểu căn làm được ư? Nhưng vì lạnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Thiết luân là địa vị thập tính: sơ tính đoạn kiến hoặc, thực tính đoạn tư hoặc, bát tính, cụ tính, thập tính phá trừng sa hoặc, khuất phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thì hiện ở vào địa vị thập tính, còn chưa chứng được pháp thật tướng. Điều phá một phẩm vô minh liền dư vào sư trụ, mới có thể nói là viên chứng pháp thật tướng. Chí Giả đại sư là hóa thân của Phật Thích Ca, lâm chung có người hỏi chưa rõ đại sư chứng nhập địa vị nào, bèn đáp: nếu ta không lạnh chúng, ắt tịnh được sáu căn, tức là thuộc địa vị thập tính, sáu căn điều tình, như đã thuyết minh trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa. Do tổn mình lợi người nên chỉ chứng được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là quán hành vị, đã khúc phục hoàn toàn phiền não nhưng chưa đoạn trừ được kiến hoặc. Ngẫu Ích đại sư lúc lâm chung để lại bài kệ: danh tự vị chung chân Phật nhãn, vị chi tức cảnh phó hạ nhân. Dịch là: chân Phật nhãn trong địa vị danh tự, còn chưa biết rút ráo giao phó cho ai đây. Người thuộc địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh ngang với chư Phật, nhưng kiến tư còn chưa khuất phục được, huống chi là đoạn. Những người đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần mang thân phận này. Ngũ tổ giới làm thân Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh trở thành Lỗ Công, còn là bậc thường. Kế đến là như Hải Ấn Tính làm con gái của Châu Phong Ngự. Kém hơn nữa là Như Vị Tăng ở Nhạn Đẳng trở thành con nhà họ Tần mạng tinh côi. Rõ ràng là vì Lý tuy đã đốn ngộ nhưng hoặc chưa khuất phục được, trải qua một phen thọ sanh rất có thể bị mê mất. Tạng tánh chính là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, tức là tên gọi khác của thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thì hiện thuộc địa vị danh tự, Chí Giả thì hiện thuộc địa vị ngũ phẩm, Nam Nhạc thì hiện chứng địa vị thập tính. Nhưng bổn địa của ba vị đại sư chẳng thể lường được. Nhưng các ngài thì hiện ba địa vị danh tự, quán hành tương tự, cho thấy thật tướng không dễ chứng, hàng hậu tấn khó thể vượt lên. Quả thật các ngài sợ rằng hậu nhân chưa chứng nói đã chứng, nên bèn hiện thân thuyết pháp, khiến cho họ tự biết hổ thẹn, chẳng dám đâm sằng. Ân thì hiện sâu cùng của ba vị đại sư, chúng ta dẫu nát xương tan thân cũng không bảo đáp được. Ông hãy tự suy nghĩ xem mình có thể trội hơn được ba vị đại sư ấy hay chăng. Nếu nói niệm Phật duyệt kinh hồng vung bồi thiện căn, sau khi vạn sanh thường hầu Di Đà cao dự hái hội, tùy theo công hành sâu hay cạn, ắt sẽ chứng thật tướng sớm hay muộn. Thầy đấy là lời quyết định không nghi, hết thảy người vãng sanh cùng được chứng đắc. Lại như Kim Luân Chú Pháp chẳng cho hỏi việc gì khác, chỉ cho hỏi về thiện căn, hỏi về pháp môn. Chúng sanh đời mạt bất luận có thiện căn hay không, đều nên quyết định chuyển tu tịnh độ. Cũng chẳng cần hỏi đến pháp môn nữa, hãy nên nỗ lực. Nếu không có thiện căn, hãy cứ tận lực vung bồi, nên cũng không cần phải hỏi về thiện căn nữa. Chỉ nên trì chú để chờ tu tịnh nghiệp, chứ tự tiện tác pháp làm phiền Phật thánh. Nếu bộc trọt tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính hoặc chẳng chí thành, rất có thể khiến cho ma sự khởi. Chỉ có mỗi một việc nên tác pháp nhưng không phải là phần sự của ông, tức là nếu có người muốn xuất gia nhưng tự mình chưa chứng đạo, chẳng thể quan sát căn cơ kẻ ấy, bèn chính cầu Phật từ ngầm dạy cho mình biết kẻ ấy có thích hợp hay không, ngõ hầu khó bị cái nạn những kẻ giặc cướp bại hoại xen lẫn vào cửa Phật. Nhưng nay người ta thâu độ chúng, chỉ sợ không thấu được nhiều, dầu biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ gấp gáp muốn thu nạp, chỉ sợ hắn vượt thoát. Ai chịu làm pháp này để quyết định? Hãm dính lời ưa quyến thuộc đến nỗi làm cho Phật pháp bị suy bại sát đất, không sao hưng khởi được. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thảm sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được liệt khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngạo vật, thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra chì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim chì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Còn như duyệt kinh muốn làm pháp sư để tuyên dương cho đại chúng, thì hãy nên đọc kinh văn trước, kế đến là đọc chú sớ. Nếu tinh thần không sung túc, kiến giải không hơn người, cho nên uổng công lao tâm lao lực, uổng phí năm tháng. Nếu muốn tùy sức chứng được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết, thanh tịnh ba nghiệp, trước hết đăng tọa một lát để thân tâm ngưng lặng, rồi sau đấy mới lễ Phật tụng ra tiếng, hoặc chỉ thầm đọc, hoặc lễ Phật rồi đoan tọa một chút, sau đấy mới mở kinh ra. Cần phải ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như đối trước thánh dung, đích thân nghe viễn âm, chẳng dám chớm một điểm lười nhác, cũng chẳng dám khởi một niệm phân biệt. Đọc thẳng từ đầu đến cuối, bất luận dù văn hay nghĩa, đều nhất loạt chẳng dụng công để hiểu. Đọc kinh như thế, người lợi căn liền có thể ngộ được lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Nếu như căn cứ độn kém, cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, tức là nói đến cách xem như vậy đó. Vì thế nói chỉ, có thể xem như thế thì xem kinh Đại Thừa nào cũng có thể minh tâm kiến tánh, há phải riêng gì kinh Kim Cang là như vậy. Nếu cứ một bề phân biệt câu nói này nghĩa là gì, đoạn này nghĩa là gì, bèn hoàn toàn thuộc vào phàm tình vọng tưởng, đón mò suy lường, há có thể ngầm hợp ý Phật, viên ngộ ý chỉ của kinh. Những đó nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tặng cao ư? Nếu biết cung kính còn trồng được một chút thiện căn, nếu hoàn toàn như nhà nghiên cứu dài dặn đọc sách Nho, sẽ thấy cái tội khinh nhờn như núi cao vút, như vực sâu thâm thẳm. Do nhân lành chuốc lấy quả ác, chính là hạng người này đấy. Cổ nhân chuyên trọng nghe kinh, vì tâm chẳng thể khởi phân biệt. Như có một người đọc tụng ra tiếng, người khác ở bên cạnh nhiếp tâm lắng nghe kỹ càng, từng chữ từng câu sao cho phân minh. Tâm người ấy chuyên chú, chẳng dám duyên theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Nếu hơi phong túng liền bị đoạn tuyệt, văn nghĩa chẳng thể quán thông được. Người tụng có kinh văn để nương vào, tâm chẳng cần chuyên chú lắm, vẫn có thể tụng rõ ràng. Người nghe chỉ có thể nhờ vào âm thanh, nên nếu phóng túng sẽ bị đứt đoạn. Nếu nghe được như thế, sẽ bằng với công đức chí thành cung kính của người tụng. Nếu người tụng hơi kém cung kính, thì công đức khó thể sánh bằng người nghe. Con người hiện thời coi kinh Phật như giấy cũ, để lẫn lộn kinh với những thứ khác trên án kinh, tay chẳng rửa ráy, miệng không súc sạch, thân đung đưa, chân gắt lên, thậm chí phóng thí gãi chân, hết thảy phóng túng chẳng e sợ, mà muốn đọc kinh để được phước tiêu tội, thì chỉ có ma vương muốn tiêu diệt Phật pháp mới chứng minh tán thắng, bảo là hoặc bát viên dung, phù hợp sâu xa với diệu đạo chẳng chấp trước của Đại Thừa. Phật tử chân tu thực sự tu hành, trông thấy chỉ đành ngấm ngầm đau lòng, lặng lẽ ứa lệ, than thở quyến thuộc ma hoành hành, chẳng biết làm sao. Chủ thích: phụng thí, tức là trung tiền. Chí giả tụng kinh hoặc nhiên đời ngộ, lặng lẽ nhập định, há có phải là do tâm phân biệt mà hồng đạt được ư? Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm chuyên chú, bèn được niệm cực tình vong. Đến khi trời tối mịt vẫn cứ viết mãi, thì giả vào nói: trời đã tối đến rồi, sao vẫn viết mãi? Liền duỗi tay ra, chẳng thấy được bàn tay. Duyệt kinh như thế, cùng với tham thiền kháng thổi đầu, trì chú niệm Phật, có cùng sự chuyển tâm chuyên trí. Ra sức như thế, lâu ngày ác có bữa, sẽ được lợi ích hoặc nhiên quán thông. Thời Minh, Tuyết Kiều Tính thiền sư, người Phú Thành Ba, không biết chữ nào, chủng niên xuất gia, nhọc nhằn thảm cứu tận lực, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, làm được những điều người khác không thể làm, thành những khổ hạnh người khác quả thật khó thể làm được. Lâu ngày đại triệt đại ngộ, thuận miệng nói ra những điều khéo khi hợp thiền cơ, dẫu không biết chữ, chẳng thể viết được, những lâu ngày bèn biết chữ. Lâu sau, ngọn bút vây vùng, nghiễm nhiên thành một nhà thư pháp lớn. Các lợi ích này đều cầu tới nơi chẳng phân biệt, chuyên tinh thảm cứu. Người duyệt kinh cũng nên lấy cách này làm pháp tắc. Ngữ lục của vị này đã được đưa vào tạng kinh đời Thanh. Đàm Tẩu Âm mạng danh tiến sĩ, quy y dưới tòa, soạn bài bia thuộc đầu hành của sư hơn 1 vạn chữ. Lúc duyệt kinh, chọn chứng được khởi phân biệt, tự nhiên vọng niệm nếp phục, thiện chân phát hiện. Nếu muốn nghiên cứu nghĩa lý hoặc đọc chú sớ, nên dành lúc khác chỉ chú trọng nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu, tuy không nghiêm túc như lúc duyệt kinh, cũng chẳng thể hoàn toàn không cung kính. Bất quá so với lúc duyệt kinh thư thả hơn một chút. Chưa thể nghiệp tiêu chí rằng, thì lấy duyệt kinh làm chánh, nghiên cứu chỉ là phụ kèm theo. Nếu không, quanh năm suốt tháng chỉ lo nghiên cứu, dẫu nghiên cứu đến mức như vẹt mây thấy mặt trăng, mở cửa thấy núi, cũng chỉ là lưu lót ngoài miệng. Đối với thân tâm sinh mạng và chuyện sinh tử, chọn không căn dự mảy may. Ngày 30 tháng chạp sẽ đến, quyết định chẳng dùng được tí tí nào. Nếu có thể duyệt kinh như vừa mới nói, ác nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rạng, bả thử tình kiến sẽ quy về chúng làng quê chưa hề có. Nếu không duyệt kinh như thế, chẳng những bả thử tình kiến chưa chắc không phát sanh, lại e do sức túc nghiệp dẫn khởi tà kiến, bác không nhân quả và giết trộm dâm, đứng mọi phiền não nối tiếp nhau dấy lên như lửa cháy hừng hực, nhưng cứ tưởng mình là người tu đại thừa, hết thảy vô ngại, bèn vinh vào lời lục tổ: tâm đã bình, cần gì phải nhọc lòng trì giới. Bèn cho các giới điều phá mà không phá giới mới là chân hành trì, thật là tu hành khó được chân pháp vậy. Do vậy, chư Phật, chư Tổ, chủ chủ chứng tịnh độ, nương vào Phật tự lực để chế phục nghiệp lực, chặn cho nghiệp lực phát hiện. Nên lấy niệm Phật làm chủ, duyệt kinh làm phụ, như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Kim Cang, Viên Giác, hoặc chuyên chú một kinh, hoặc lần lượt duyệt sáu kinh này cũng được. Nhưng cách duyệt chọn chẳng thể không tuân theo cách tôi đã trình bày. Nếu làm cẩu thả, đến nỗi lợi ích chẳng thể nghĩ bằng bị mất vì phóng túng không kiêng dè và phân biệt vọng tình, thì há chẳng đáng buồn ư? Trước kia tôi cho rằng ông và sư chân đã có thể trực để tin theo pháp môn tịnh độ. Đến khi xem những thư từ hỏi đáp giữa ông và ông Từ, thấy ông lại muốn chỉ chú, lại toàn nghiên cứu giới học, cho rằng mật chú có công đức thù thắng, chưa hề thấy xương thuật chung tịnh độ, tâm bền trao đảo, không có mảy may ý kiến nhất định nào. Ông căn cơ như thế nào mà muốn pháp gì cũng đều thông cả vậy. Do bị những chuyện cấp thiết khuấy động lâu ngày, rất có thể bị mất trí. Tôi bảo ông Từ, mong ông hãy cực lực khai thị cho ông ta để chọn tình thay bạn cùng một pháp môn. Sư chân cho rằng mật tông nói đến những chuyện hơi xong bụi dính đều được giải thoát, còn tịnh tông không có những lợi ích ấy. Sao chẳng xét ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung địa ngục hiền, niệm Phật mấy tiếng bèn được vãng sanh? Lại chẳng thấy những vị đẳng giác trong hội Hoa Nghiêm chứng ngộ bằng với chư Phật vẫn dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh để cầu viên mãn Phật quả đó ư? Nếu bảo là có pháp nào thù thắng hơn pháp này, bèn muốn bỏ pháp này để tu pháp kia, thì sao chẳng suy xét Phật Tổ trong ngàn kinh muôn luận đã đinh ninh ân cần giúp cảnh ý vậy? Nói thật ra các pháp môn đời thừa pháp nào cũng đều viên diệu, nhưng do căn cơ có song chính, duyên có cạn sâu, nên lợi ích thành ra có dễ đạt và khó đạt. Thiện đạo là hóa thân của Phật A Di Đà, Ngài dạy chuyên tu vì sợ hạnh nhân tâm trí bất định bị các pháp môn khác đoạt trí. Dẫu cho khắp tất cả từ sơ nhị tam tứ quả thanh nhân và các Bồ Tát trụ hành hướng địa đẳng giác, cuối cùng là mười phương chư Phật tận hư không chọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên bỏ tịnh độ, dặn cho diệu pháp thù thắng cũng chẳng chịu nhận. Bởi thuật đầu đã phát nguyện chuyển tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm biết người đời sau đứng núi này trong núi nọ, chẳng có tí ti định kiến nào, nên mới nói như vậy, hòng giết chết cái tâm chập giật cuồng vọng, cứ luôn mong mỏi ngưỡng mộ lòng vòng. Ai biết lấy Ngài Thiện Đạo làm thầy mà chẳng thuận theo? Người thuận theo ý tổ Thiện Đạo chỉ e không thấy nhiều, há chẳng phải là ác nghiệp đời trước sai khiến, đến nội pháp khế cơ khế lý nhất ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, thành ra kẻ nghiệp thức mờ mịt không thiền không tịnh độ, luân hồi không có gốc rễ để nương tựa đó ư? Buồn thay, tôi thấy tâm ông tha thiết muốn học hỏi, nhưng nếu thường gửi thứ hỏi han, đôi bên đều bị phiền rồn, Do vậy, hội sư chân có hay không dựng sách giảng về giáo thừa pháp số để thỉnh, ắt sẽ có cái để tra duyệt. Sách phiên dịch danh nghĩa thuộc về loại giải thích danh nghĩa tiếng Phạn. Thích thị kê cô lược là sách chuyên chép sự tích nhiều đời trong nhà Phật. Duyệt tạng chi tân là sách tóm tắt đại ý của các kinh luận, ngữ lục và những chức thuật trong đại tạng. Long tạng vận ký chính là mục lục của đại tạng kinh đời Thanh. Những sách ấy đều thuộc loại không thể không có. Có những cuốn sách ấy như có một vị thầy theo sát bên cạnh, hay hỏi liền đáp: người chưa đoạn phiền hoặc cần phải ý thế mặc sự để sám hối, khẩn thiết đến cùng cực thì diệu lý chẳng thể nghĩ bàn sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Nếu bỏ sự nói lý sẽ chỉ được lợi ích bánh vẻ, lúc nói thì có, lúc dùng thì không. Lại như trong những tập 1, 2, 3, 4 của Cao Tăng Truyền, Cư Sĩ Truyền, Tỳ Kheo Ni Truyền, Thiện Nữ Nhân Truyền, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều ghi chép những lời lẽ hành vi tốt đẹp của cổ đức. Đọc đến tâm sẽ tự vui sướng ngưỡng mộ, chọn chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ. Từ căn phần ở nơi hiền kém mất mặt lớn lao. Hoàng Minh Tập, Quảng Hoàng Minh Tập, Đàm Tấn Vân Tập, Chiết Nghi Luận, Hộ Pháp Luận, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tộc Nguyên Giáo Luận, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến chẳng bị ma tà ngoại đạo mê hoặc, lại còn phó được thành lũy tà kiến của chúng. Những sách này đọc đến có thể làm cho chánh kiến kiên cố, có thể hỗ trợ chứng minh cho kinh giáo. Chưa nói mình nhất tâm dục kinh, gác những sách ấy ra ngoài không hỏi tới, kẻo chi kiến sai biệt chẳng mở mang, gặp địch ắt bị đánh bại nhục nhã vậy. Những điều trình bày trong thư có những chỗ chưa nêu ra, nhưng nếu chú tâm suy xét thì những ý nghĩa ấy sẽ tự hiện rõ. Lại nữa, nhị không chính là ngã không và pháp không. Ngã không có nghĩa là đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức hiểu rõ dù sắc hay tâm đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra. Sắc là sắc pháp, bốn thứ sau chính là tâm pháp. Nhân duyên tách rời bèn diệt, chọn không có được cái chủ tể thật ngã. Pháp không là đối với pháp ngũ ấm hiểu rõ thể của chúng hoàn toàn là không. Tâm kinh nói soi thấy năm muộn điều không chính là nghĩa này. Lý pháp không này chính là thật tướng. Do phá vô minh chứng thật tướng nên nói độ hết thảy khổ ách. Thật tướng là pháp thân lý thể, bỏ lìa trọn vẹn các tướng sanh diệt đoạn thường không có vân vân, là gốc của hết thảy các tướng, là chân thật nhất. Vì thế gọi là thật tướng. Thật tướng ấy chúng sanh và Phật cùng có, nhưng phàm phu nhị thừa do mê trái nên chẳng thọ dụng được. Giống như Minh Châu trong áo, do không biết nên chẳng tránh khỏi bần cùng, chứ không phải là phàm phu đang mê. Và hàng nhị thừa chứng chân đế không có lý thể ấy. thể ngộ, thì rành mạch phân minh như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy mặt trăng. Là những người mắt sáng đích thân thấy đường về, cũng như kẻ sĩ nghèo lâu ngày chợt mới được kho báu. Người chứng như theo đường về nhà khỏi phải đi nữa, ngồi yên ổn, cũng như nắm được kho báu này tùy ý thọ dùng. Về ngộ thì đại tâm phàm phu giống như chư Phật, còn chứng thì sơ địa chẳng biết được chỗ cất chân hạ chân của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi tăng thượng mạn, chẳng bị thoái khuất, mà cái tâm cầu sanh tịnh độ dấu vàng con trâu cũng khó kéo lại được. Lại nữa, phàm sau lục văn tự ắt phải xét kỹ càng tinh tường, chẳng được làm qua loa cho xong việc. Bài tựa sách Di Đà Yếu Giải lúc soạn xong, đại sư Ngầu Ích bỏ đi những câu chữ chưa trọn vẹn, nhưng câu cuối trong bài tựa đại sư đã viết: chẳng dám đua chen khác với hai vị, cũng chẳng bất tức phải ép cho giống với hai vị. Ví như nhìn nghiêng thành trọn, nhìn ngang thành rặng, đều là chân cảnh lô sơn bất tận. Không cần phải bỏ đi cái nhìn lô sơn của riêng mỗi người. Khi ấy sư lược bỏ thí dụ này: chữ tất trong bất tức phải ép cho giống với hai vị bị sửa sai thành chữ cảm, tức giảm, bèn thành ngã mạn tự đại, miệt thị hai vị kia. Ngụ ý: trong những lời chú giải của hai vị có những điều trái nghịch với kinh, chẳng dám đương theo những ý nghĩa ấy đâm ra tương phản với thí dụ tiếp theo đó. Quả thật là oan uổng cho ngài Ngẫu Ích, khiến hậu học bị lầm lạc, khiến cho người đọc đến phải đau lòng buốt óc. Nay đang là lúc nào? Nam Bắc đánh lẫn nhau, trong ngoài chống chọi nhau, 3-4 năm nay người chết 4-5 ngàn vàng. Kể từ khi có loài người đến nay chưa từng nghe thê thảm như thế. Đã thế lại còn gió lốc, nước ngập, động đất, ôn dịch xảy ra liên miên khắp mọi nơi. Lại thêm lũ lụt, hạn hán, không một năm nào chẳng kèm thêm những tai nạn ấy. Vật giá đắt đỏ hơn trước mấy lần. Ngay trong lúc như vậy, may sao còn được sống? Dám chẳng kiệt lực chuyển tu tịnh nghiệp để cầu được vãng sanh tịnh độ ư? Dám do mới được thân người bèn phóng túng tâm trí, chẳng chuyên chú một pháp, phù phiếm ơ hờ phí sức nơi pháp môn, chẳng khế cơ khế thời ư? Ví như một hơi thở ra không hít vào được, muốn lại được nghe pháp môn thẳng tắc này, chỉ sợ rằng chẳng được may mắn như thế nữa đâu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Lá thư số 71, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lá thư số 9, thư ông gửi đến khá hợp thuyết chuyên tu của ngài Thiện Đạo, lại còn khí ngộ người cẳng cơ tầm thường hèn kém, rất vui. Chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tập loạn chuyển tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh. Có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy vào trí, vẫn cứ theo đuổi một môn cậy vào Phật tự lực cầu sanh tịnh độ, thì có thể gọi là đại trí. Nếu ý vào kiến giải của chính mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác chầm luôn ác đạo. Còn muốn được bén gốc những gã ngu trong hiện thời cũng hoàn toàn chẳng thấy được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa tánh, tướng, tông, giáo kia, nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, giấy nhỏ không thể bọc rộng. Nguyên do là vậy, chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước việc tôi làm. Nếu cũng hèn kém giống như tôi mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biện giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót. Há chẳng phải là quá khéo biến thành bụng to, bảy linh không lại rớt xuống vực sâu ơ? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên an phận chịu ngu, mặc cho người khắp cuộc đời đều là bậc thông gia, chỉ mong Phật pháp được rực sáng trong đời, chúng sanh đều được độ thoát mà thôi, còn gì sướng hơn. Cũng mong ông đem lời này bảo với sứ thọ: thầy Hoằng Nhất muốn lánh vào ở trong núi sâu, đáng gọi là bậc có lòng tin sốt sắng, chân tu tôi vui mừng vô lượng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 72, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lá thư số 4: vâng thưa đại sư, lập pháp dạy người đều là những chuyện thực hiện trong cuộc sống thường nhật thực tiễn, tu trì theo đó thì ngàn phần thích đáng, vạn phần ổn thỏa, chọn chẳng đến nỗi được chút ít cho là đủ, bị ma dựa phát cuồng. Vượng canh tâm chưa mười phần hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, lại mặc tình múa bút, mặc sức huynh hoang, mặc sát hết thảy. Dẫu có tấm hoằng pháp, nhưng thực ra mắc lỗi hoại pháp. Đấy điều là do hai chứng bệnh: chẳng gần gũi bậc chỉ thức sáng mắt, và chẳng phán tịnh tự vấn mà nên nổi. Tâm gặp ác mộng là dấu hiệu ác nghiệp đời trước hiện ra, nhưng cảnh được hiện không có thiện ác, chuyển biến ở nơi chính mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyển tâm niệm Phật, thì ác nhân duyên biến thành thiện nhân duyên, ác nghiệp đời trước chuyển thành người hướng dẫn cho đời này. Tiếc cho người đời thường bị nghiệp buộc ràng, chẳng thể chuyển biến, thành ra đã té dính còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Quán tôi do mắt quán chẳng thể xem kinh viết chữ. Mùa hạ này toan soạn bài luận nói về sự dốc kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự, nhưng viết chưa được một nửa thì thi lực đã không khâm nổi, do đó phải ngừng giữa chừng. Vẫn muốn trong những tháng mùa đông sẽ chuyên tâm sám hối tốt nghiệp, ngõ hầu sức nhìn mạnh hơn một chút, sẽ tiếp tục hoàn thành bài luận ấy. Lại do năm ngoái đáp ứng lời cư sĩ Trần Tích Châu tu chỉnh cuốn Phổ Đà Xương Chí, Vì quan nhãn lực như thế chắc cũng phải kéo dài 2-3 năm. Nếu mắt sáng sẽ nguyện tân lực trong 5-6 năm đem hết thảy những sự tích về Quán Âm trong Đại Tạng phân môn chi loại soạn theo thể phú chép tường tận dưới bản văn. Sách soạn thành khắc thành 2 bản, một để tại chỗ in kinh, còn một giữ ở Phú Đà, mong cho hết thảy những ai hữu duyên cũng được thấm nhuần sự chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ. Nếu mắt vẫn như cũ, chỉ đành nói số mạng như thế, biết làm sao được. Đại giáo truyền sang Đông, tất cả tông phái thành suy, nếu không đọc thấu suốt toàn bộ Đại Tạng, vừa nghe liền nhớ ngay sẽ chẳng thấy hiểu. Nếu khinh suất làm bừa, ắt chẳng những không thể phát dương quang đại Phật pháp, trái lại còn làm nhục Phật pháp. Quán kinh Tứ Tiếp Sớ của ngài Thiện Đạo ở Trung Quốc thất truyền đã lâu. Thọ tâm thông có nhiều thứ bất đồng, nếu luận theo sự chứng đạo thì như ông chú Am, hễ hội đến bất cứ sách nào liền có thể đọc được thông suốt hết thảy, không sai một chữ. Ông ta chưa hề đọc sách, sao lại làm được như thế? Ấy là do nghiệp tận tình không, tâm như gương sáng, lúc không ai hỏi, trong tâm một chữ cũng chẳng có. Đến khi ai hỏi, tức là người ấy đã đem những gì chính mình từng đọc qua từ trước ra hỏi. Người hỏi tuy đã lâu không nhớ, nhưng trong tám thức điền vẫn còn giữ lại hình ảnh của những câu chữ ấy. Xem kinh Phật cũng giống như thế. Cổ nhân nói: nhất nhiễm thức thần, vĩnh vi đạo trùng, có nghĩa là một phen lọt vào thần thức, vĩnh viễn thành hạt chúng đạo. Hãy nên tin tưởng chắc điều này. Người kia cố nhiên vì vô minh che lấp kín mít, chọn chẳng hay biết. Còn người này có tha tâm thông, nên thấy rõ rành mạch những hình ảnh trong tâm thức của người kia. Vì thế hồi đến bèn đọc ra, không sai sót gì. Nếu người hỏi chưa từng đọc sách ấy, cũng có thể thấy trong tâm thức của người khác mà đọc ra. Đấy là dùng tâm người khác làm tâm mình, chứ không phải trong tâm người ấy ghi nhớ không quên rất nhiều kinh sách như thế. Phàm phu không rõ, cho là thật kỳ đặc, thật sự chỉ là do nghiệp tiêu huệ rằng chứng tận chỉ viên mà thôi. Cầu cơ đa phần là linh quỷ giả mạo tiên Phật thần thánh, con quỷ nào kém cỏi sẽ không có sức thần thông ấy. Quỷ nào khá hơn thì biết được tâm người, vì thế nó có thể mượn dùng tri thức và sự thông minh của con người. Ông Kỳ Vân Đạt bảo: cầu cớ đa phần là linh quỷ giả vờ, tôi cùng anh là Thản Nhiên Hầu Cơ Bút, tôi làm được thơ nhưng viết chữ xấu. Khi tôi Hầu Cơ Bút thì thi từ mẫn tiệp, chữ viết nguệch ngoạc. Thản Nhiên Hầu Cơ Bút thì thi từ tầm thường, chữ viết ngay ngắn cứng cỏi. Quỷ giả mạo cố nhân hỏi đến những điều bí hiểm sâu kín trong những tác phẩm của cố nhân, bèn bảo niên đại quá lâu không còn nhớ được, do vậy biết không phải thật. Nhưng sự linh thiêng của quỷ là chỉ có thể mượn dùng những gì tâm con người hiện đang biết, còn những gì được ghi nhớ trong thần thức nhưng hiện nay người hỏi không biết, hoặc nhẫn nghĩa chính người hỏi cũng không biết, thì quỷ chẳng thể nêu ra để chỉ dạy cho người. So với tha tâm thông của người nghiệp tận tình không thì khác hẳn một trời một vực, nhưng nhìn vào tình cảnh khá tương tự. Lại sợ các ông bị mê hoặc bởi những lời giảng cơ nên mới phải bất đắc dĩ nhắc đến chuyện này. Lại trong sách Tổng Cao Thắng Truyền có chép ngày tăng giam đến thời trai nơi phương Sứ Hậu. Sứ Hậu đọc ra văn chương thật đắc ý, nhân đó Sứ hỏi: đang đọc những văn từ gì vậy? Sứ Hậu nói: đó là bài văn đầu tiến sĩ của tôi. Sư nói: dưới mái hiên hóng gió thông dong đến thế ư? Liền lấy một tập sách trong bọc ra bảo: đây chẳng phải là bài văn sách của ông hay sao? Sứ Hậu đọc thấy chính là nguyên bản bài văn sách khi trước, bèn hỏi: về sau tôi đã gọt giữa bài này? Tặng giam nói: dĩ nhiên tôi biết nó không phải là bài văn sách gốc của ông. Nhân đó bèn hỏi: trong bọc của sư sao lại có bài văn sách này của tôi? Tặng giam đáp: chẳng những chỉ có bài văn sách này, phàm những sách ông đã đọc từ trước đến nay, thậm chí một nét một vạch đồ bẩn trong bọc của tôi đều có đủ hết. Sứ Hậu hoảng sợ chẳng dám hỏi tới. Chú Âm tuy có tha tâm thông nhưng chưa thấy có thần thông. Tặng giam vừa có tha tâm thông lại có cả đại thần thông, có thể hiện những gì trong tâm thức người khác thành sách, hiện thành hình chất để chia bày cho người khác, chứ không phải là trong bọc mình thật sự có chứa sẵn để lôi ra. Gần đây Thượng Hải Đầm Rồ mới đàn cầu cơ, những gì cơ bốc khai thị về sửa lỗi hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả, vân vân, đều có lợi ích cho thế đạo nhân tâm. Còn như giảng về có trời, giảng về Phật Pháp, đúng là nói lăng nhăng. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng được bài xích Pháp ấy. Kẻ mất lỗi chứ ngại người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng được phụ hòa khen người Pháp ấy. Bởi những gì cơ bút giảng về Phật Pháp toàn là nói mò, sợ rằng đến nỗi tạo thành tội khiên, lầm lạc hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. Ấn Quang xưa nhiều ác nghiệp, đến đời này có mắt như mù, tròn chẳng dám thuận theo tình cảm, chẳng dựa vào lý, tự lầm làm người. Mong hãy châm trước tình và lý mà hành, mới không bị tệ hại. Với 10 thứ lợi ích của việc niệm Phật, xin hãy xem cẩn thận 10 thứ lợi ích thù thắng nơi cuối quyển hạ của Tịnh Độ Chỉ Quy Tập. Từ Vân Sám Chủ, Bảo Các Kinh đều có nói, chưa biết trích ra từ kinh nào, hoặc là ước theo nghĩa lý mà viết còn lại cũng chưa biết chừng. Trong mấy chương đầu có nói đến chuyện lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh và lễ Phật đều có 10 thứ công đức, ghi là trích từ kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, kinh Hộ Tình. Tôi chưa kiểm, lúc rảnh rỗi sẽ đọc. Chủ thích: Nghiệp Báo Sai Biệt kinh nói, lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh có 10 thứ công đức. 1. Chư được buồn ngủ. 2. Thiên ma kính sợ. 3. Tiếng vang khắp 10 phương. 4. Tâm đồ dứt khổ. 5. tiếng bên ngoài chẳng lọt vào. 6. Tâm chẳng tán loạn. 7. Dũng mãnh tinh tấn. 8. Chư Phật hoan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sanh tịnh độ. Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Báo Sai Biệt nói: lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến kim căn tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi chuyển luân vương, được 10 thứ công đức. 1. Được diệu sắc thân. 2. Nói ra người khác tin tưởng. 3. Ở trong chúng không sợ hãi. 4. Được Phật hộ niệm. 5. Có đại oai nghi. 6. Mọi người thân cần. 7. Chư thiên kính yêu. 8. Có đại phước đức. 9. Mạng chung vãng sanh. 10. Mau chứng niết bàn. Những câu ghi trên bìa sách đừng ghi nhiều, chỉ nên ghi giản dị rõ ràng. Nếu vẫn nhiều thì hãy nên đặt nơi bìa trong cuốn sách, hoặc nơi bìa sau in riêng một trang. Niệm Phật hồi hướng chẳng được bỏ đi. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn. Trong tâm chỉ có ý niệm nguyện sanh, chính là thời thời hồi hướng, có nghĩa là luôn luôn hồi hướng. Nếu theo nghi thức tụng niệm mà hồi hướng thì lẽ cố nhiên chẳng được thường xuyên như thế. Các kinh đại thừa, kinh nào cũng đều làm cho chúng sanh được vào thẳng Phật đạo. Hiềm vì chúng sanh chẳng thành tâm niệm tụng, cho nên không được lợi ích hoàn toàn. Phần cuối quyển năm kinh Lăng Nghiêm, tức chương Đại Thế Chí Bồ Tát, chính là phần khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng một chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh Tịnh Độ thành 5 kinh. Hà cứ phải văn tự dài dòng mới đáng nể ư? Quân tử học vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tịnh. Chú thích: sách Luận Ngữ kim giảng câu này có nghĩa là người quân tử nhằm bồi dưỡng học vấn của chính mình nên nỗ lực học tập. Tỉnh và mộng như một, chỉ có công phu đến nơi đến chốn mới có thể làm được. Chỉ cần luôn tu dưỡng trong lúc thức thì lâu ngày trong mộng cũng tự có thể chẳng làm chuyện gì sai quấy lớn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 15. Thank you.